Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Huy Nguyễn, Phước Hải và cộng đồng.
Chương 63. Ngày áp lễ vượt qua. Phần thứ hai. Trong đền thờ.
Giê-xu đi vào đền thờ, và từ bước chân đầu tiên của người ở đây, người ta đã dễ dàng thấy tình cảm của các linh hồn đối với vị Nazareth. Cái nhìn xấu lệnh truyền cho các người coi đền thờ canh chừng, kẻ nhiễu loạn, được ban bố công khai để mọi người đều nhìn và nghe thấy. Các lời khinh miệt dành cho các người ở với Ngài, và cả đến cố tình xô đầy các môn đệ. Sự thù ghét lên tới nỗi các pha-ri-siêu, luật sĩ và tiến sĩ huy hoàng đã lấy điệu bộ và cử chỉ của các kẻ làm phu khuân vác hoặc các kẻ hèn hơn nữa. Họ quá mù quáng vì thù ghét, nên họ không nghĩ được rằng hành động như vậy là họ tự làm giảm giá trị tới tận cùng. Giê-xu đi qua cách bình tĩnh, tựa như những thái độ này không liên can tới người. Người là kẻ đầu tiên chào hỏi ngay khi người thấy ai, vì địa vị của họ trong đền thờ, hoặc vì quyền bính của họ trong thế giới Hy Bá, là loại người trên. Và nếu ai không trả lời cho tiếng chào trọng kính mà Giê-xu dành cho họ, thì người cũng không thay đổi thái độ. Chắc chắn khuôn mặt của người khi người đi qua từ một trong những kẻ kiêu căng tới một trong những kẻ khiêm nhường rất đông đảo này đã thay đổi sự thể hiện, và rất đông là những người hèn khuất và người nghèo, người bệnh mà người đã tụ họp ngày hôm qua. Một dịp may không thể tưởng tượng mà họ có đã cho phép họ mừng lễ vượt qua, như họ không thể làm có lẽ đã từ nhiều năm nay. Họ tụ họp thành nhóm nhỏ, một hội nhỏ được thành lập một cách hồn nhiên, đi mua các con chiên để sát tế. Họ, những kẻ bị bỏ rơi, sung sướng được ngang hàng với những người khác về quần áo và các phương tiện. Khi đó mặt mũi họ tươi nở những nụ cười rất êm đềm. Người đứng lại để nghe một cách nhân hậu những lời của họ, những tường thuật ngạc nhiên của họ, những chúc phúc của họ. Người già, trẻ con, bà ngoá, người tàn tật hôm qua, hôm nay được khỏi. Hôm qua khốn cùng, rách rưới, đói khát, bị bỏ rơi. Hôm nay được ăn mặc hẳn hoi và sung sướng, được như những người khác trong ngày đại lễ bánh không men. Các giọng nói rất thay đổi, từ giọng thanh của các trẻ em tới giọng run rẩy của các cụ già. Và ở giữa hai thái cực này là giọng cảm động của các phụ nữ chào hỏi đi hộ tống sau Giê-xu. Những cơn mưa hôn trên y phục, trên bàn tay người. Giê-xu mỉm cười và chúc phúc trong khi các kẻ thù của người tái mét, vì phận uất cũng bằng người sáng rỡ sự bình an. Họ bị bức rất dày vò bởi sự công phẫn bất lực. Tôi nghe được các mảnh đàm thoại.
Anh nói đúng, nhưng nếu chúng ta chuyển qua thực hành thì chúng.
Và một pha-ri-siêu chỉ vào đám đông dân chúng vây quanh Giê-xu.
Chúng sẽ xé chúng ta thành trăm mảnh.
Một người đàn ông có lẽ hôm qua là người ăn mày tàn tật, nói.
Anh nghĩ coi, người đã đón nhận chúng tôi, cho ăn no, cho quần áo mặc, chữa lành bệnh, và nhiều người tìm được việc làm và sự giúp đỡ nhờ trung gian của các môn đệ giàu. Nhưng chính nhờ người mà tất cả đã đến. Nguyện Thiên Chúa luôn luôn cứu giúp người.
Tôi rất tin chính như vậy mà hắn, tên phiến loạn này, đã mua chuộc đám dân cùng đinh để chống lại chúng ta.
Một tên luật sĩ lầm bầm giữa hai hàm răng với một đồng bọn.
Một trong số các môn đệ của người đã ghi tên tôi và bảo tôi tới nhà bà sau lễ vượt qua. Bà sẽ dẫn tôi về cơ sở của bà ở Bethe. Bà hiểu không? Các con tôi và tôi sắp làm việc. Nhưng đó có phải là công việc bảo đảm và chắc chắn không ạ? À? Đó là niềm vui. Và thằng Levi của tôi sẽ không phải rã rời vì việc đồng án. Vì bà môn đệ đã nhận tôi, sẽ để nó ở các vườn hồng. Một trò chơi, tôi nói với bà vậy đó. À, nguyện xin Thiên Chúa ban vinh quang và phúc lộc cho đấng Messiah của người.
Người đàn bà quá ở đồng bằng Saron nói với một bà Israel giàu, đã hỏi bà.
Ôi, vậy tôi không thể sao? Quý vị, những người ngài đã tụ họp ngày hôm qua, tất cả quý vị đều đã được xếp đặt.
Người đàn bà Israel giàu nói,
không bà ơi, vẫn còn những bà quá khác với con cái và những người đàn ông khác nữa.
Tôi muốn nói với người để xin người ban ơn giúp đỡ tôi.
Hãy gọi người.
Tôi không dám.
Con, Levi của mẹ, con đi nói với người là có một người đàn bà muốn thư chuyện với người.
Đứa trẻ đi mau lẹ và tường trình sự kiện với Giê-xu. Vào lúc đó, một Sa-đu ngược đãi một ông già đang nói một cách trịnh trọng giữa một đám đông đến từ bên kia sông Giô-đan. Và ông ta tán dương vị thầy xứ Ga-li-lê. Ông già tự vệ và nói,
tôi đã làm gì xấu chứ? Ông muốn rằng tôi ca tụng ông sao? Vậy ông chỉ việc làm những gì người đã làm. Nhưng ông, nguyện Thiên Chúa tha cho ông. Đối với những kẻ bạc đầu và những kẻ khổ sở, ông chỉ cho sự khinh dễ, chứ không cho tình yêu. Tên Israel giả dối, không tôn trọng đệ di luân để viết thư người nghèo.
Quý vị nghe không? Đó là hậu quả cái giáo lý của tên đầu đá này. Nó dạy bọn cùng đinh xúc phạm đến các vị thánh của Israel.
Một thầy cả của đền thờ trả lời,
điều đó xảy ra là tại tội lỗi của chúng ta. Chúng ta chỉ giới hạn ở việc hăm dọa mà không có hành động.
Trong lúc đó, Giê-xu nói với bà Israel giàu,
nếu bà muốn thực sự coi mình như mẹ của các trẻ mồ côi và người chị của các bà quá, thì hãy tới lâu đài của Suza tại Sis. Hãy nói với Gian là chính thầy gửi bà tới. Hãy đi và cầu cho đất đai của bà được màu mỡ như đất Eden vì lẽ tình thương của bà, và cầu cho con tim bà màu mỡ trong một tình yêu luôn luôn lớn thêm đối với tha nhân.
Lúc đó, Giê-xu nhìn thấy các lính gác đền thờ lôi kéo ông già đã nói lúc trước. Người kêu,
các ông làm gì ông già này vậy?
Hắn đã chửi các chức trách đã của trách hắn.
Không phải đâu, một ông Sa-đu đã ngược đãi con vì con nói về thầy cho các người hành hương này. Và bởi vì ông ta đã giơ tay trên con, vì lẽ con là một ông già nghèo. Con đã nói với ông ta rằng ông là người Israel giả dối, đã dày đạp lời của đệ nhi luật.
Buông ông già này ra, ông ta đi với tôi. Đúng là sự thật ở trên môi ông ta, không phải là sự chân thành mà là sự thật. Thiên Chúa, nếu người nói bởi miệng lưỡi các trẻ nhỏ, thì người cũng nói bởi miệng lưỡi các cụ già. Có lời rằng đừng khinh rể người già, vì họ là người của chúng ta và đã già đi. Và lời nữa, đừng khinh rể lời của những người già cả và khôn ngoan. Và chớ gì ngươi quen thuộc với các phương ngôn của họ, vì chính tự họ mà ngươi học được sự khôn ngoan và những giáo huấn của thông minh. Và có lời nữa, đừng nói nhiều quá tại nơi có những người già. Hỡi Israel, chớ gì ngươi nhớ lấy những điều ấy. Cái phần tử này của Israel nhất định là đúng. Nếu không thì đấng tối cao cũng có khả năng để đính chính cho nó. Bố già, hãy đến đi bên cạnh thầy.
Ông già nghèo lại với Giê-xu trong khi những người Sa-đu bị đập bởi sự khiển trách, liền căm tức bỏ đi.
Ôi, hỡi vị vua được trông chờ. Con là đàn bà Hy Bá, sống ở Diaspora. Con có thể phục vụ thầy giống như người đàn bà mà thầy đã sai tới nhà Ginny không?
Một người đàn bà nói, tôi thấy bà ta rất giống một bà tên bà Nique, kẻ đã lau mặt cho Giê-xu trên Gô-gô-ta và có chiếc khăn, nhưng các đàn bà Palestine rất giống nhau. Thị kiến đó đã xảy ra mấy tháng rồi, nên tôi có thể bị lầm. Giê-xu nhìn bà ta. Người thấy một người đàn bà khoảng 40, ăn mặc đẹp đẽ, dáng điệu ngay thẳng. Người hỏi bà.
Bà quá phải không?
Vâng, bà không có con. Con mới trở về và con mua đất ở Jericho để được ở gần thần thánh. Nhưng bây giờ con thấy thầy lớn hơn là đất và con theo thầy. Con xin thầy nhận con làm đầy tớ. Con biết thầy nhờ các môn đệ thầy, nhưng thầy vượt qua những gì họ đã nói với con.
Tốt, nhưng chính xác là bà muốn gì?
Giúp thầy trong các người nghèo và làm cho người ta biết và yêu thầy như con có thể. Con biết nhiều kiều dân ở Diaspora vì con đã đi theo chồng con trong việc buôn bán. Con có các phương tiện và con không đòi hỏi nhiều. Vì vậy, con có thể làm được nhiều. Con muốn làm rất nhiều cho tình yêu thầy và để giúp cho linh hồn của người đã lấy sự đồng trinh của con từ 20 năm rồi. Ông đã là người chồng đáng yêu của con cho tới hơi thở sau cùng của ông. Khi gần chết, ông đã bảo con tựa như ông nói tiên tri. Khi anh chết, hãy đặt vào mồ cái thân xác đã yêu em và hãy đi về quê hương chúng ta. Em hãy đi tìm đấng đã được hứa. Ôi, em sẽ được gặp người. Hãy tìm người, hãy theo người. Chính người là đấng cứu thế và là đấng cho sống lại. Và người sẽ mở cửa của đời sống cho anh. Hãy sống tốt để giúp anh sẵn sàng khi người mở cửa trời cho những kẻ không còn nợ nần gì với sự công bằng. Và hãy tốt để được gặp người không chậm trễ. Em hãy thề rằng em sẽ làm điều đó và em sẽ biến những nước mắt son sẻ hóa bụa thành những hoạt động anh hùng. Ôi, hiền thê của anh, hãy lấy Judith làm gương mẫu. Và hết mọi dân tộc sẽ biết tên em. Ông chồng tội nghiệp của con thì con chỉ xin được một mình thầy biết con.
Thầy sẽ biết con như một môn đệ tốt. Con cũng hãy tới nhà gian và xin Thiên Chúa ở cùng con.
Bực bội như những con ong, các kẻ thù của Giê-xu lại tới tấn công người. Người đã cho xác tế con chiên và người chờ người ta giết các con khác do các môn đệ đem tới để có đủ cho số người đông đảo của người. Rồi người trở lại nội khu đền thờ.
Ông tính bao giờ mới chấm dứt những thái độ vua chúa của ông? Ông đâu phải vua, cũng chẳng phải tiên tri. Ông còn lạm dụng lòng tốt của chúng tôi tới bao giờ? Còn người tội lỗi, gián loạn, nguyên nhân mọi điều dữ cho Israel. Chúng tôi phải nói với ông bao nhiêu lần rằng ông không có quyền làm như Rabi ở đây, trong nội khu này.
Tôi tới để sát tế con chiên, các ông không thể cấm tôi việc đó. Còn những điều khác thì tôi nhắc các ông hãy nhớ lại Adonia và Salomon.
Người ta phải coi cái gì? ông muốn nói về cái gì? Có phải ông là Adonias không?
Không, Adonia xưng vương một cách gian trá, nhưng sự khôn ngoan đã canh chừng và khuyên nhủ, và chỉ mình Salomon được làm vua. Ta không phải Adonia, ta là Salomon.
Vậy ai là Adonia?
Tất cả các ông.
Chúng tôi ạ, ông nói sao?
Nói sự thật và công lý.
Chúng tôi giữ luật về hết mọi điểm. Chúng tôi tin vào các tiên tri và...
Không, các ông không tin vào các tiên tri. Các ngài đã chỉ đích danh tôi mà các ông không tin vào tôi. Không, các ông cũng không giữ luật. Luật dạy những hành vi công chính mà các ông không làm. Kể cả các của lễ mà các ông vừa dâng cũng không chính đáng. Có lời rằng lễ vật của kẻ hy sinh một của kiếm được cách bất chính là thứ dơ bẩn. Có lời rằng đấng tối cao không nhận lễ dâng của kẻ bất công, người không ghé mắt tới lễ vật của họ, và người sẽ không ân xá cho tội của họ vì lẽ họ dâng nhiều lễ hy sinh. Có lời rằng kẻ dâng lễ hy sinh bằng các của cải lấy của người nghèo thì giống như kẻ bóp cổ một người con trước mắt cha nó. Điều đó đã được nói rồi đó, ôi Jokana. Có lời rằng bánh của kẻ túng thiếu cũng là sự sống của họ. Ai cướp lấy bánh ấy tức là sát nhân. Điều đó đã được nói rồi đó, ôi Ismael. Có lời rằng, kẻ nào lấy bánh tạo ra do mồ hôi thì cũng giống như nó giết người nghèo. Điều đó đã được nói rồi đó, ôi Doras, con của Doras. Có lời rằng kẻ đổ máu và kẻ lường đoạt lương của công nhân là hai anh em ruột. Điều đó đã được nói rồi đó. Ôi Jokana, Ismael, Chanania, Doras, Jonathan. Và các ông cũng hãy nhớ có lời rằng, ai bịt tai trước tiếng kêu của kẻ nghèo, thì nó cũng sẽ phải kêu và sẽ không được nghe. Và ông Eleazar con Anna, ông hãy nhớ và hãy nhắc cho cha ông nhớ rằng có lời đã nói, các thầy cả phải thánh và không được để mình ra ô uế vì bất cứ lý do nào. Và ông Cornelius, hãy biết có lời rằng, ai nguyền rủa cha hay mẹ mình thì bị phạt tử hình. Và không phải chỉ có cái chết do lý hình làm cho, một cái chết rất sợ hơn chờ đợi những kẻ phạm đến cha mẹ, một cái chết đời đời đáng sợ. Và ông Tôn Mê, ông hãy nhớ có lời rằng, kẻ nào lao mình vào các trò ma thuật sẽ bị ta tiêu diệt. Và ông Sa Đốc, vị luật sĩ vàng, hãy nhớ rằng, giữa kẻ gian dâm và kẻ môi giới, không có gì khác nhau trước mắt Thiên Chúa. Và có lời rằng, kẻ xét xử gian một điều sẽ phải làm mồi cho ngọn lửa đời đời. Và hãy nói cho kẻ quên điều ấy rằng, kẻ nào cưới một trinh nữ rồi từ rẫy họ, xa lìa họ bằng những kết án gian trá, thì phải bị kết án. Ôi không phải ở đời này, mà là ở đời sau, cùng một trật về các tội dối trá, thể gian, làm hại người đàn bà và gian dâm. Ô cái gì vậy? Các ông chạy trốn sao? Trước một kẻ không khí giới, chỉ nói những lời không phải là lời của nó, mà là các lời các ông đã biết là của các thánh trong Israel. Và vì vậy các ông không thể nói rằng kẻ vô khí giới phạm thượng, vì khi nói như vậy là các ông tuyên bố rằng các sách đạo đức nói phạm thượng, cũng như các sách của Môsê đã được Thiên Chúa đọc cho biết. Các ông chạy trốn trước kẻ vô khí giới. Có phải tình cờ các lời tôi là các viên đá không? Hay vì nó đánh thức các ông, nó đập vào các tấm đồng cứng của con tim chai đá của các ông, của lương tâm các ông, để nó cảm thấy rằng nó phải tự thanh tẩy. Nó chứ không phải chỉ các chi thể, nhưng trong ngày áp lễ vượt qua này, để có thể ăn con chiên thánh mà không có các tội ô uế. Nếu được như vậy thì ngợi khen Chúa, bởi vì sự khôn ngoan thực. Ôi, hỡi các ông là những người muốn được ca tụng là khôn ngoan, sự khôn ngoan thực chính là biết mình. Biết những sai lầm của mình, thống hối nó, và đi làm các nghi lễ với một sự mộ mến thực sự, tức là với sự sùng kính và các nghi thức của tâm hồn, chứ không phải chỉ các nghi thức ở bên ngoài. Họ đi hết rồi, chúng ta cũng đi để mang bình an cho những kẻ đang chờ chúng ta. Thank you.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.